Mục 4. Thủ tục bắt đầu phiên tòa.
Điều 300. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa. Trước khi khai mạc phiên tòa, thư ký tòa án phải tiến hành các công việc. 1. Kiểm tra sự có mặt của những người được tòa án triệu tập. Nếu có người vắng mặt thì phải nêu lý do. 2. Phổ biến nội quy phiên tòa. Điều 301. Khai mạc phiên tòa. 1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 2. Thư ký tòa án báo cáo hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người được tòa án triệu tập và lý do vắng mặt. 3. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án và kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ. Điều 302. Giải quyết việc đề nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, thư ký tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật. Chủ tọa phiên tòa phải hỏi kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa xem họ có đề nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, thư ký tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật hay không. Lý do của việc đề nghị thay đổi. Nếu có người đề nghị, thì hội đồng xét xử phải xem xét và quyết định. Điều 303. Cam đoan của người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản. Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ cho người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản, thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu những người này phải cam đoan, làm tròn nhiệm vụ. Điều 304. Cam đoan của người làm chứng. Cách ly người làm chứng. 1. Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ cho người làm chứng, chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng phải cam đoan khai trung thực. 2. Trước khi người làm chứng được hỏi về vụ án, chủ tọa phiên tòa quyết định biện pháp để cho những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc tiếp xúc với những người có liên quan. Trường hợp lời khai của bị cáo và những người làm chứng có ảnh hưởng lẫn nhau, thì chủ tọa phiên tòa phải quyết định cách ly bị cáo với người làm chứng trước khi hỏi người làm chứng. Điều 305. Giải quyết yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt. Chủ tọa phiên tòa phải hỏi kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa xem có ai yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu ra xem xét hay không. Nếu có người tham gia tố tụng vắng mặt hoặc tuy có mặt tại phiên tòa nhưng vì lý do sức khỏe không thể tham gia tố tụng, thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai yêu cầu hoãn phiên tòa hay không. Nếu có người yêu cầu, thì hội đồng xét xử xem xét và quyết định. Mục 5. Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa. Điều 306. Công bố bản cáo trạng. Trước khi tiến hành xét hỏi, kiểm sát viên công tố bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung, nếu có. Ý kiến bổ sung không được làm xấu đi tình trạng của bị cáo. Điều 307. Trình tự xét hỏi. 1. Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ những tình tiết về từng vụ việc, từng tội trong vụ án và từng người. Chủ tọa phiên tòa điều hành việc hỏi, quyết định người hỏi trước, hỏi sau theo thứ tự hợp lý. 2. Khi xét hỏi từng người, chủ tọa phiên tòa hỏi trước, sau đó quyết định để thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện việc hỏi. Người tham gia tố tụng tại phiên tòa có quyền đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết cần làm sáng tỏ. Người giám định, người định giá tài sản được hỏi về những vấn đề có liên quan đến việc giám định, định giá tài sản. 3. Khi xét hỏi, hội đồng xét xử xem xét vật chứng có liên quan trong vụ án. Điều 308. Công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố. 1. Nếu người được xét hỏi có mặt tại phiên tòa, thì hội đồng xét xử, kiểm sát viên không được công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra truy tố. 2. Chỉ được công bố những lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố khi thuộc một trong các trường hợp. A. Lời khai của người được xét hỏi tại phiên tòa mâu thuẫn với lời khai của họ trong giai đoạn điều tra truy tố. B. Người được xét hỏi không khai tại phiên tòa hoặc không nhớ những lời khai của mình trong giai đoạn điều tra truy tố. C. Người được xét hỏi đề nghị công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra truy tố. D. Người được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết. 3. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật gia đình, theo yêu cầu của người tham gia tố tụng, hoặc tự xét thấy cần thiết, thì hội đồng xét xử không công bố tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Điều 309. Hỏi bị cáo. 1. Chủ tọa phiên tòa phải quyết định hỏi riêng từng bị cáo. Nếu lời khai của bị cáo này có thể ảnh hưởng đến lời khai của bị cáo khác, thì chủ tọa phiên tòa phải cách ly họ. Bị cáo bị cách ly được thông báo lại nội dung lời khai của bị cáo trước và có quyền đặt câu hỏi đối với bị cáo đó. 2. Bị cáo trình bày ý kiến về bản cáo trạng và những tình tiết của vụ án. Hội đồng xét xử hỏi thêm về những điểm mà bị cáo trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Kiểm sát viên hỏi bị cáo về những chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội và những tình tiết khác của vụ án. Người bào chữa hỏi bị cáo về những chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa và tình tiết khác của vụ án. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi bị cáo về những tình tiết liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự. Những người tham gia tố tụng tại phiên tòa có quyền đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết liên quan đến họ. 3. Nếu bị cáo không trả lời các câu hỏi, thì hội đồng xét xử, kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự tiếp tục hỏi những người khác và xem xét vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ án. Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo được đặt câu hỏi với bị cáo khác về các vấn đề có liên quan đến bị cáo. Điều 310. Hỏi bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ. Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ trình bày những tình tiết của vụ án có liên quan đến họ. Sau đó, hội đồng xét xử, kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi thêm về những điểm mà họ trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo có thể hỏi bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ về các vấn đề có liên quan đến bị cáo. Điều 311. Hỏi người làm chứng. 1. Việc hỏi phải được tiến hành riêng đối với từng người làm chứng và không để cho những người làm chứng khác biết được nội dung xét hỏi đó. 2. Khi hỏi người làm chứng, hội đồng xét xử phải hỏi rõ về quan hệ giữa họ với bị cáo và các đương sự trong vụ án. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng trình bày rõ những tình tiết vụ án mà họ đã biết, sau đó hỏi thêm về những điểm mà họ khai chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi thêm người làm chứng. Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo có thể hỏi người làm chứng về các vấn đề có liên quan đến bị cáo. 3. Sau khi đã trình bày xong, người làm chứng ở lại phòng xử án để có thể được hỏi thêm. 4. Trường hợp có căn cứ xác định người làm chứng, người thân thích của họ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, thì hội đồng xét xử phải quyết định biện pháp bảo vệ họ theo quy định của bộ luật này và pháp luật khác có liên quan.
5. Trường hợp cần thiết, tòa án quyết định hỏi người làm chứng qua mạng máy tính, mạng viễn thông. Điều 312. Xem xét vật chứng. 1. Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên tòa. Khi cần thiết, hội đồng xét xử có thể cùng với kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa đến xem xét tại chỗ những vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được. Việc xem xét vật chứng tại chỗ được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này. 2. Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa có quyền trình bày nhận xét của mình về vật chứng. Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi thêm người tham gia phiên tòa về những vấn đề có liên quan đến vật chứng. Điều 313. Nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trường hợp cần kiểm tra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án hoặc khi bị cáo tố cáo bị bức cung, dùng nhục hình, hội đồng xét xử quyết định việc cho nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh liên quan tại phiên tòa. Điều 314. Xem xét tại chỗ. Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể cùng với kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa đến xem xét nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên quan đến vụ án. Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa có quyền trình bày nhận xét của mình về nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên quan đến vụ án. Hội đồng xét xử có thể hỏi thêm người tham gia phiên tòa về những vấn đề có liên quan đến nơi đó. Việc xem xét tại chỗ được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này. Điều 315. Trình bày, công bố báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức về những tình tiết của vụ án do đại diện cơ quan, tổ chức đó trình bày. Trường hợp không có đại diện của cơ quan, tổ chức tham dự, thì hội đồng xét xử công bố báo cáo, tài liệu tại phiên tòa. Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa có quyền nhận xét về báo cáo, tài liệu đó và hỏi thêm người đại diện của cơ quan, tổ chức, người khác tham gia phiên tòa về những vấn đề liên quan đến báo cáo, tài liệu đó. Điều 316. Hỏi người giám định, người định giá tài sản. 1. Hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa yêu cầu người giám định, người định giá tài sản trình bày kết luận của mình về vấn đề được giám định, định giá tài sản. Khi trình bày, người giám định, người định giá tài sản có quyền giải thích bổ sung về kết luận giám định, định giá tài sản, căn cứ để đưa ra kết luận giám định, định giá tài sản. 2. Kiểm sát viên, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa có quyền nhận xét về kết luận giám định, định giá tài sản. Được hỏi những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn trong kết luận giám định, định giá tài sản hoặc có mâu thuẫn với những tình tiết khác của vụ án. 3. Trường hợp người giám định, người định giá tài sản không có mặt tại phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa công bố kết luận giám định, định giá tài sản. 4. Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung hoặc giám định lại, định giá lại tài sản. Điều 317. Điều tra viên, kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trình bày ý kiến. Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố tụng yêu cầu điều tra viên, kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trình bày ý kiến để làm rõ những quyết định, hành vi tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Điều 318. Kết thúc việc xét hỏi.
Khi xét thấy những tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ, thì chủ tọa phiên tòa hỏi kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người khác tham gia phiên tòa xem họ có yêu cầu xét hỏi vấn đề gì nữa không. Nếu không có yêu cầu xét hỏi thì kết thúc việc xét hỏi. Nếu có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là cần thiết, thì chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục việc xét hỏi. Điều 319. Kiểm sát viên rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa. Sau khi kết thúc việc xét hỏi, kiểm sát viên có thể rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn. Điều 320. Trình tự phát biểu khi tranh luận. 1. Sau khi kết thúc việc xét hỏi, kiểm sát viên trình bày luận tội. Nếu thấy không có căn cứ để kết tội, thì rút toàn bộ quyết định truy tố và đề nghị tòa án tuyên bố bị cáo không có tội. 2. Bị cáo trình bày lời bào chữa. Người bào chữa trình bày lời bào chữa cho bị cáo. Bị cáo, người đại diện của bị cáo, có quyền bổ sung ý kiến bào chữa. 3. Bị hại, đương sự, người đại diện của họ trình bày ý kiến về bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Nếu có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ, thì người này có quyền trình bày, bổ sung ý kiến. 4. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, thì bị hại hoặc người đại diện của họ trình bày, bổ sung ý kiến sau khi kiểm sát viên trình bày luận tội. Điều 321. Luận tội của kiểm sát viên. 1. Luận tội của kiểm sát viên phải căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu, đồ vật đã được kiểm tra tại phiên tòa và ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. 2. Nội dung luận tội phải phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án, tội danh, hình phạt, áp dụng điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. 3. Đề nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ hay một phần nội dung bản cáo trạng hoặc kết luận về tội nhẹ hơn. Đề nghị mức hình phạt chính, hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng. 4. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Điều 322. Tranh luận tại phiên tòa. 1. Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận của mình để đối đáp với kiểm sát viên về những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi vi phạm tội gây ra, nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền đưa ra đề nghị của mình. 2. Kiểm sát viên phải đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận để đối đáp đến cùng từng ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. 3. Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, phải tạo điều kiện cho kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác tranh luận, trình bày hết ý kiến nhưng có quyền cắt những ý kiến không liên quan đến vụ án và ý kiến lặp lại. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu kiểm sát viên phải đáp lại những ý kiến của người bào chữa, người tham gia tố tụng khác mà những ý kiến đó chưa được kiểm sát viên tranh luận. 4. Hội đồng xét xử phải lắng nghe, ghi nhận đầy đủ ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người tham gia tranh luận tại phiên tòa để đánh giá khách quan, toàn diện sự thật của vụ án. Trường hợp không chấp nhận ý kiến của những người tham gia phiên tòa, thì hội đồng xét xử phải nêu rõ lý do và được ghi trong bản án. Điều 323. Trở lại việc xét hỏi. Nếu qua tranh luận mà thấy còn có tình tiết vụ án chưa được hỏi, chưa được làm sáng tỏ, thì hội đồng xét xử phải giải quyết trở lại việc xét hỏi. Xét hỏi xong, phải tiếp tục tranh luận. Điều 324. Bị cáo nói lời sau cùng. 1. Sau khi những người tham gia tranh luận không trình bày thêm, chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc tranh luận. 2. Bị cáo được nói lời sau cùng. Không được đặt câu hỏi khi bị cáo nói lời sau cùng. Nếu trong lời nói sau cùng, bị cáo trình bày thêm tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng đối với vụ án, thì hội đồng xét xử phải giải quyết trở lại việc hỏi. Hội đồng xét xử có quyền yêu cầu bị cáo không được trình bày những điểm không liên quan đến vụ án, nhưng không được hạn chế thời gian đối với bị cáo. Điều 325. Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa. 1. Khi kiểm sát viên rút một phần quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn, thì hội đồng xét xử vẫn phải tiếp tục xét xử vụ án. 2. Trường hợp kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố, thì trước khi nghị án, hội đồng xét xử yêu cầu những người tham gia phiên tòa trình bày ý kiến về việc rút quyết định truy tố đó. Mục 6. Nghị án và tuyên án. Điều 326. Nghị án. 1. Chỉ thẩm phán và hội thẩm mới có quyền nghị án. Việc nghị án phải được tiến hành tại phòng nghị án. Chủ tọa phiên tòa chủ trì việc nghị án có trách nhiệm đưa ra từng vấn đề của vụ án phải được giải quyết để hội đồng xét xử thảo luận, quyết định. Chủ tọa phiên tòa tự mình hoặc phân công một thành viên hội đồng xét xử ghi biên bản nghị án. Các thành viên hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Hội thẩm biểu quyết trước, thẩm phán biểu quyết sau cùng. Nếu không có ý kiến nào chiếm đa số, thì phải thảo luận và biểu quyết lại từng ý kiến của các thành viên hội đồng xét xử đã đưa ra để xác định ý kiến chiếm đa số. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản hoặc đưa vào hồ sơ vụ án. 2. Việc nghị án chỉ được căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ của vụ án, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác. 3. Các vấn đề của vụ án phải được giải quyết khi nghị án gồm: A. Vụ án có thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung hay không? B. Tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra viên, viện kiểm sát viên thu thập, do luật sư, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp. C. Có hay không có căn cứ kết tội bị cáo? Trường hợp đủ căn cứ kết tội thì phải xác định rõ điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng. D. Hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với bị cáo, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. D. Bị cáo có thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hay không? E. Án phí hình sự, án phí dân sự, xử lý vật chứng, tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa. G. Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. H. Kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm. 4. Trường hợp kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố, thì hội đồng xét xử vẫn giải quyết những vấn đề của vụ án theo trình tự quy định tại khoản 1 điều này. Nếu có căn cứ xác định bị cáo không có tội, thì hội đồng xét xử tuyên bị cáo không có tội. Nếu thấy việc rút quyết định truy tố không có căn cứ, thì quyết định tạm đình chỉ vụ án và kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp. 5. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, thì hội đồng xét xử có thể quyết định kéo dài thời gian nghị án, nhưng không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa biết giờ, ngày, tháng năm và địa điểm tuyên án. 6. Kết thúc việc nghị án, hội đồng xét xử phải quyết định một trong các vấn đề. A. Ra bản án và tuyên án. B. Trở lại việc xét hỏi và tranh luận nếu có tình tiết vụ án chưa được xét hỏi, chưa được sáng tỏ. C. Trả hồ sơ vụ án để Viện Kiểm sát điều tra bổ sung, yêu cầu Viện Kiểm sát bổ sung tài liệu chứng cứ. D. Tạm đình chỉ vụ án. Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa về các quyết định tại điểm C và điểm D khoản này. 7. Trường hợp phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm, thì hội đồng xét xử quyết định việc khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 18 và Điều 153 của Bộ Luật này. Điều 327. Tuyên án. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của hội đồng xét xử đọc bản án. Trường hợp xét xử kín thì chỉ cần đọc phần quyết định trong bản án. Sau khi đọc xong, có thể giải thích thêm về việc chấp hành bản án và quyền kháng cáo. Điều 328. Trả tự do cho bị cáo. Trong các trường hợp sau đây, hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội khác. 1. Bị cáo không có tội. 2. Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt. 3. Bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt tù. 4. Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo. 5. Thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn bị cáo đã bị tạm giam. Điều 329. Bắt tạm giam bị cáo sau khi tuyên án. 1. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bị xử phạt tù nhưng xét thấy cần tiếp tục tạm giam để đảm bảo thi hành án, thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 328 của Bộ Luật này. 2. Trường hợp bị cáo không bị tạm giam, nhưng bị xử phạt tù thì họ chỉ bị bắt tạm giam để chấp hành hình phạt khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét xử có thể đưa ra quyết định bắt tạm giam bị cáo ngay tại phiên tòa nếu có căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc tiếp tục phạm tội. 3. Thời hạn tạm giam bị cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này là 45 ngày kể từ ngày tuyên án. 4. Trường hợp bị cáo bị xử phạt tử hình thì hội đồng xét xử quyết định trong bản án việc tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.